Giọt máu, đem chuyện trăm năm dở lại bàn, Trần Tế Xương.
Nửa đầu thế kỷ trước, ở Kẻ Noi, huyện Từ Liêm, có ông Phạm Ngọc Liên là bậc đại phú. Ông Liên xây nhà trên miếng đất đầu làng. Miếng đất này bằng phẳng, rộng 3 sào 2 thước. Có người đi qua bảo rằng, đất này đẹp, hình bút, phát về văn học. Đã phát về văn học thì nước cạn, tàu ráo, hiếm con trai. Ông Liên nghe xong, níu người đó bảo, tôi bình sinh là dân cày cuốc, mong con cháu sau này có ít chữ nghĩa mở mặt với đời. Hiếm con cháu cũng được, miễn là có đức, thiên hạ nể trọng. Người đó cười, chữ nghĩa có ăn được không? Ông Liên bảo, không ăn được. Người đó bảo, thế đa mang chữ nghĩa làm gì? Ông Liên bảo, gì thì gì, nó cũng hơn cày cuốc. Người đó bảo, nhiều chữ nghĩa thì có đức à? Ông Liên bảo, phải. Người đó cả cười, hỏi gì cũng không nói nữa, rồi phất áo đi. Ông Liên giận bảo, đổ cuồng. Khánh thành nhà, ông Liên mổ 2 lợn, 1 bò, làm lễ tế trời đất, 7 la liệt 90 mâm cỗ. Dinh cơ quả đồ sộ, giữa là nhà thờ 3 gian, chạm trổ long, ly, quy phượng. Nhà tiền tế 5 gian, cửa bức bàn, cột tròn, gỗ xoan rừng. 2 nhà ngang 2 bên, sân gạch bát tràng, bình phong, bể nước, lại xây tường cao 3 mét xung quanh, trên cắm mảnh sành, mảnh thủy tinh. Vữa là vôi cát trộn mật, đặc quánh. Ông Liên ngồi giữa sân, bảo cả họ. Lấy ngày 12 tháng Giêng làm ngày dỗ tổ. Họ Phạm xưa nay trong làng không kém họ Đỗ, họ Phan, họ Hoàng. Chỉ hiềm họ Phạm làm ruộng buôn bán, chưa có ai học hành đỗ đạt. Thiên hạ coi mình là thô lậu, tức lắm. Ông Liên gọi 5 con trai đến bảo. Còn cháu chúng mày thằng nào đỗ tham hoa, bảng nhãn, tao cho ăn tự cả cơ ngơi này, lại cho tất cả của gia bảo. Cốt làm sao thiên hạ phải học cái đức họ Phạm nhà này. Ông Liên sống đến 80 tuổi. Ông có 3 vợ, 5 con trai, 6 con gái. Khi ông bệnh nặng, con trưởng là Phạm Ngọc Gia, làm nghề mổ thịt lợn túc trực bên giường gần 1 tháng trời, mắt xấu hóm, râu mọc tua tủa. Bên giường ông Liên lúc nào cũng có chuối, cam, thịt, giò ngồn ngộn không thiếu thứ gì. Ông ra hỏi, cha thèm ăn gì không? Ông Liên bảo, thèm ăn cơm rau muống chấm tương với cà. Ông ra nấu cơm gạo tám vào nồi đất, đánh giấm canh bằng lá chua me, bày đĩa rau với chén tương bẩn, tự tay bưng lên cho cha. Ông Liên húp được 1 thìa canh rồi xua đi. Ông ra òa khóc. Ông Liên bảo, chẳng ra gì, chữ mới cần. Nói xong tắt thở. Lúc ấy là giờ Tỵ, ngày 21 tháng Chạp, năm Canh Tý 1840. Ông ra bỏ tiền làm ma rất trọng thể. Sau 3 ngày làm lễ thành phục, tuần 35 ngày rước linh lên chùa, tuần 49, 100 ngày thầy đều tươm tất. Dân làng ai cũng khen ngợi là người có hiếu. Sau đám ma, ông ra cho sửa lại nhà thờ, xây thêm 1 gian nữa. Còn toàn bộ cơ ngơi từ đó đến nay vẫn y nguyên. Thời gian có làm cho nó cũ kỹ, mục nát, hư hỏng đi vài bộ phận, nhưng về cơ bản không thay đổi. Ông gia có 1 đứa cháu đích tôn tên là Phạm Ngọc Triều, tuấn tú lạ thường. Triều từ bé đã sáng dạ. 8 tuổi, có lần ông gia cho cháu ra kẻ chợ thăm phố phường. Thằng bé về, hí hoáy lấy cát, lấy đất sét, xây 1 khu nhà có tường bao, lại lấy lông gà nhuộm phẩm xanh làm cây, hệt như 1 cái sa bàn. Trên sa bàn lấy bột nặn những con rùa đội bia rất sinh động. Ông già vỗ tay hỏi, cháu nặn gì đây? Thằng Triều cười, lộ hàm răng sún. Đây là văn miếu. Ông già giật mình nghĩ, trời cho họ Phạm phát đường học vấn ở đứa bé này chắc. Hôm sau ông già ra phản thịt lợn nhà mình ở chợ Kẻ Noi, lấy cái thủ lợn nặng 6 cân 2, lại bảo con dâu thổi 1 mâm xôi gấc, luộc thủ lợn đặt lên, đội sang nhà đầu ngoạn. Đầu ngoạn mắt toét, thi hương năm Mậu Thìn 1868, là người thật thà, nhà nghèo lắm. Thấy ông gia đội xôi thịt đến, đồ ngoạn giật mình, chạy ra vái 2 vái. Ông gia đặt ngay mâm xôi thịt xuống chân, bảo, không dám, tôi sang rước thầy về dạy chữ cho thằng Triều đây. Đồ ngoạn rước khách vào nhà, mời ngồi, vái lấy vái để. Không giấu gì bác, tôi thiền học lắm. Tôi gõ đầu trẻ, cũng là trò bịt mắt thiên hạ kiếm gạo. Thực ra nhà tôi là nhà nhốt trẻ, để nó đừng lêu lổng, ngã xuống ao, bát ve sầu, khỏi chó cắn thôi. Bác rước tôi về, sợ thất trí của bác. Ông ra vừa bực mình, vừa buồn cười, bảo, ông nói thế tôi cũng không ép. Thần phụ tôi mất đi, chỉ dặn làm sao cho con cháu học hành thành tài, cướp cái cờ tiến sĩ về dựng ở sân từ đường. Đồng Ngoạn rùng mình, bác ơi, chữ nghĩa nó ghê gớm lắm. Nó là ma đấy, yếu bóng vía là nó ám mình, nó làm cho thê thảm đau đớn mới thôi. Lại ngồi thử người, không nói năng gì. Vợ Đồ Ngoạn mặc váy đụp, ra lại ông ra hai lại, rồi bảo chồng. Lũ trẻ đói quá, ông xin phép bác cả đây ra chân mả phường, rỡ ít khoai lang, lấy rễ về luộc cho chúng ăn. Ông ra hỏi, khoai trồng bao giờ mà thím đã rỡ? Vợ Đồ Ngoạn bảo, em trồng cuối tháng 2. Ông ra nhầm tính, mới được 50 ngày, ăn thế nào được mà ăn? Vợ Đồ Ngoạn bảo, nhà em hết gạo 8 ngày rồi. Ông ra thở dài, thím bỏ xôi thịt ra cho các cháu ăn, dọn mâm ra tôi với ông Đồ uống rượu. Nói rồi rút trong cặp quần ra cút rượu ngâm tắc kè. Vợ Đồ Ngoạn bưng xôi thịt xuống bếp, dọn hai mâm. Ông ra và Đồ Ngoạn ngồi trong nhà uống rượu. Ngoài sân, 8 đứa con của Đồ Ngoạn ngồi xúm xít xung quanh mẹ, chờ chia phần. Đồ Ngoạn bảo, tôi nghe ở Kẻ Lù có ông Bình Chi, trước làm việc ở dinh Chi Phủ Sơn Nam, bị cách chức, về ngồi dạy học. Ông này kiến thức uyên thâm mà cốt cách thanh cao lắm. Học được ông Bình Chi thì cờ tiến sĩ về tay họ Phạm là cái chắc. Ông ra gật đầu, ăn uống xong, xách cái mâm đồng về, bụng bảo dạ, phải đi Kẻ Lù. Ít bữa sau, chọn được ngày tốt, ông ra dẫn Triều tìm đường sang Kẻ Lù đến nhà ông Bình Chi. Nhà ông Bình Chi ven sông Tô Lịch, cơ ngơi cũng khá. Khi ông ra đến, ông Bình Chi đang ngồi bình văn với đám học trò. Có khoảng chục đứa con trai ngồi xếp bằng tròn trên chiếu, đều trạc tuổi 16, đứa nào trông cũng thông minh, nhanh nhẹn. Trước mặt mỗi đứa có một quyển văn đóng bằng giấy gió, lại có nghiên mực để bên cạnh. Ông Bình Chi cho học trò nghỉ ra sân chơi. Triều thích lắm, đứng dự cột xem. Ông Bình Chi rước ông ra vào nhà, hỏi nguyện vọng. Ông ra tự giới thiệu, một điều bẩm, hai điều bẩm, cung kính lắm. Ông Bình Chi hỏi mục đích học hành của Triều. Ông ra chẳng biết trả lời ra sao, chỉ nói, tôi thấy văn chương có cái gì từ tựa lẽ phải, muốn cho cháu học thầy vì thế. Ông Bình Chi bảo, văn chương có nhiều thứ lắm. Có thư văn chương hành nghề kiếm sống, có thư văn chương sửa mình, có thư văn chương trốn đời, trốn việc, lại có thư văn chương làm loạn. Ông ra bảo, tôi hiểu rồi, tôi làm nghề đồ tể, tôi biết. Cũng như có thịt mông, thịt thủ, thịt sấn, thịt dọi, nhưng cũng là thịt cả thôi. Ông Bình Chi bảo, đúng đấy, thế ông định cho cháu học thứ văn chương nào? Ông ra bảo, tôi suy rằng thịt dọi là thứ vừa phải, nhiều người mua, chẳng bao giờ ế. Vậy có thứ văn chương nào tương tự thế không? Chỉ vừa phải, nhiều người theo thì cho cháu học. Ông Bình Chi bảo, tôi hiểu rồi, đấy là thứ văn chương học để làm quan. Ông ra vỗ tay reo, phải. Nói xong gọi Triều vào, bảo lại ba lại, lấy ra một xấp lụa Hà Đông, 5 xu tiền đồng, xin ông Bình Chi thâu nạp học trò. Ăn cơm xong, ông ra dặn dò cháu rồi về. Triều chạy theo, khóc gọi ông. Ông ơi, cháu chẳng học đâu, học phải xa nhà, mất ông mất cha mẹ thì học làm gì? Ông ra gạt nước mắt, bỏ đi như chạy. Ông Bình Chi dỗ Triều vào nhà. Thằng bé mơ hồ hiểu rằng học đòi văn chương là nó bước vào một cõi mà ở đấy nó không thể nương tựa vào bất cứ cái gì ngoài bản thân nó. Hàng tháng, ông ra sang Kẻ Lù 2 lần, vào ngày mùng 1, ngày 16, mang tiền gạo nuôi cháu ăn học. Triều học rất tấn tới, 10 tuổi giảng được sách, các cách phá đề, phá thừa, khởi giảng, đề tỉ, trung tỉ trong kinh nghĩa đều thông thạo. Ông Bình Chi bảo, thằng này học như thần, tựa như miếng đất khô, đổ nước đến đâu là thấm. Ông ra thích lắm, bảo, họ nhà này mấy đời nay, một chữ cắn đôi không biết, chỉ biết cày ải, gieo mạ, pha thịt lợn. Thằng này rồi mang vinh hạnh cho cả họ đây. Bởi vậy, Triều được Triều chuộng không thiếu thứ gì. Ông Bình Chi có cô con gái tên là Diêu, trạc tuổi Triều, 2 đứa vẫn chơi với nhau, quyến luyến lắm. Triều bảo, lớn lên, tao lấy mày làm vợ cả. Diêu đỏ bừng mặt, không nói năng gì. Một lần, Triều ra đồng chơi, lê la đất cát với lũ trẻ chăn trâu, hạ bộ bị tầm bỏi, dương vật sưng to. Đầu tiên chỉ thấy khó chịu, không ngồi học được. Ông Bình Chi hỏi thế nào cũng không nói, sau tấy lên, rất đau. Diêu dỗ mãi, Triều mới tụt quần cho xem. Diêu lấy một cọng rơm, đo bằng chiều dài dương vật của Triều, gấp ba lại, xòe ra, lấy dao chặt cọng rơm, rồi bảo rửa sạch bằng nước muối. Thế là khỏi. Triều cảm ơn lắm. Năm Mậu Tý 1888, Triều Đỗ tu tài. Ông ra làm cỗ khao cả làng. Cỗ to lắm, 7 bát, 7 đĩa. 7 bát là 1 bát măng, 1 bát miến, 1 bát khoai sọ, 2 bát bóng thả, 2 bát đậu nhồi. 7 đĩa là 1 đĩa thịt gà, 1 đĩa ngỗng quay, 1 đĩa thịt lợn, 1 đĩa giả hạnh nhân, 1 đĩa nem chạo, 1 đĩa nộm, 1 đĩa dưa ghém. Ông Bình Chi sang dự, cứ nức nở khen cơ ngơi đẹp. Đến năm sau, ông ra mất. Khoảng thời gian này, trường thi rời xuống Nam Định nên Triều phải xuống đấy thi. Ông ra chết mở mắt trừng trừng, vuốt thế nào cũng không nhắm. Có người bảo, cụ chờ tin cậu Triều. Sao phải lấy đũa cả hơ nóng, dai ở trên mắt một lúc mới cụp mi xuống. Ở nhà không dám báo tin cho Triều vì sợ Triều hỏng thi. Bấy giờ trời mưa phùn, đường phố nhấp nháp. Triều trọ học trong nhà một cô đầu ở phố Hàng Thao Nam Định, suốt ngày văn ôn võ luyện. Cô đầu tên là Thắm, dạy Triều đủ các ngón chơi. Kỳ thi ấy, Triều đỗ thứ ba, nhưng bị đổ bệnh tim la, dương vật lúc nào cũng cương đỏ, hạ bộ nhức nhối. Triều xong tang ông nội, Triều được bổ làm chi huyện Tiên Du. Tiên Du là huyện lớn, thóc gạo nhiều, con gái ở Bịu, Lim, hát quan họ rất hay, làm quan ở đấy thật sướng như trời. Triều làm quan, nhớ lời thầy học mình dặn rằng, làm quan chỉ là nghề kiếm sống, không kiếm được là dại, vì vậy ra sức đục khoét. Sân công đường, để một cái cùm gỗ nghiến, trên có một cối đá lỗ rất to chặn lên, có người bị cùm nát cả mắt cả chân, về mưng mủ, vết thương có giỏi, lên cơn uốn ván 10 ngày thì chết. Dân sợ lắm, trong huyện 3 năm không xảy ra kiện cáo, trộm cướp, có tiếng là yên bình. Công sứ Bắc Ninh mấy lần mời Triều lên ăn tiệc. Triều có hai vợ, bà Diêu thấy chồng mình làm nhiều việc thất đức, lo sợ lắm, lại thấy cả mình, cả bà hai đều chẳng sinh nở được mụn con trai nào, đẻ toàn con gái, thì ngày đêm cầu trời khấn Phật, nhà thờ tổ ở Kẻ Noi không lúc nào hết khói hương. Mang bệnh, Triều người khó chịu, tính nết thất thường nên nha lại rất sợ. Một hôm, có người bạn học tên là Ấm Sắc ở Từ Sơn lên chơi, tạ ơn vì một vụ kiện tranh ruộng đất, Triều đã xử cho Ấm Sắc được kiện. Ấm Sắc bê vào hai nồi gạo nếp, hai nồi gạo tẻ, một nồi đỗ xanh, năm cặp vịt bầu. Triều liếc mắt nhìn qua lễ vật rồi bảo, bác thật phí tâm. Ấm Sắc bảo, có gì đâu, toàn là của nhà lá vườn. Triều giữ Ấm Sắc lại ăn cơm. Khi ăn cơm, Ấm Sắc thấy Triều cứ đứng ngồi không yên, mới hỏi, bác bị nhọt hạch à? Triều bảo, tôi bị bệnh hoa liễu. Ấm Sắc bảo, tôi quen lang vòng chữa bệnh thần tình lắm. Triều bảo, tôi không tin bọn lang vườn, toàn nhảm nhí, nghe họ toàn mất tiền, bệnh lại không khỏi. Ấm Sắc bảo, lang vòng kỳ lạ lắm, có ông đồ thống bị cảm gió, người co lại như con tôm, thuốc thang thế nào cũng không khỏi. Người nhà võng đến lang vòng, lang vòng mời ngồi, ngồi không được, bảo đứng, đứng không được. Lang vòng đập bàn quát, cái lão già này, già rồi còn di cụ, ăn uống vô độ, chơi bời nhiều, lại cư xử thất đức mới hóa ra thế này. Đồ thống tím mặt, nghĩ mình suốt đời tàn tiện, có biết thế nào là thịt ngon, cái đẹp đâu, bị vu như thế là uất không nói được. Lang vòng bất ngờ đứng dậy đạp cho một cái, đồ thống ngã lăn ra, nghe cục một cái ở giữa sông lưng, thế là khỏi bệnh. Bấy giờ mới biết lang vòng chữa mẹo, cứ thê phục xuống lại như tê sao. Ấm Sắc lại kể, ở dưới phố nối, có một cô, cổ ngẹo sang bên, mang đến lang vòng. Lang vòng bảo cô quây cót lại, bắt cởi chuồng ra, ngồi nhìn vào cái gương nhỏ để ở trước mặt. Bất ngờ lang vòng xô cót bước vào, cô kia hốt hoảng ngồi thụp ngay xuống, quay cổ lại nhìn, thế là khỏi bệnh. Triều cười, các chuyện bác kể đều chỉ chữa bệnh gió máy, như tôi là bệnh gió chăng thì chữa thế nào? Ấm Sắc bảo, bác đừng lo, lang vòng chữa được bách bệnh. Triều gật đầu, bảo người sắm lễ vật, rồi cùng Ấm Sắc đi đến nhà lang vòng. Nhà lang vòng ở Diềm, nghe chi huyện Tiên Du đến, lang vòng cho trải chiếu hoa từ ngõ vào thềm. Triều sai lính lệ đưa lễ vật vào, rất hậu. Lang vòng pha trà mời. Triều liếc mắt thấy lang vòng còn trẻ, nhưng tóc bạc phơ, mắt sáng, tai như Phật, biết là người có tướng lạ, trong bụng mừng lắm. Khi kẻ bệnh, Triều không dám giấu giếm tí gì, lang vòng bắt mạch bảo. Bệnh này có 4 cấp, cấp 1 thì quy đầu có khe nứt, nước trắng rỉ ra, rất khắm, tiểu tiện thấy buốt, chữa 2 tháng là khỏi. Cấp 2 thì quy đầu lở loét, người gầy, gáy nóng, ăn không thấy ngon, buồn chân buồn tay, lúc nào cũng bứt rứt, chữa 3 tháng thì khỏi. Cấp 3 là quy đầu mưng mủ, tiểu tiện ra máu, xuất tinh ngày vài lần, không đi đứng được, chữa 3 năm thì khỏi, nhưng chữa được cũng khó. Cấp 4 là tay bắt chuồn chuồn, mắt đờ dại, vết lở ăn lên bụng, xuống chân, đến cấp này thì đóng ván. Triều rùng mình hỏi, thầy nói vậy, thế như tôi thì ở cấp nào? Lang vòng bảo, cấp 2. Triều thở phào, lang vòng bảo, cấp 1, cấp 2 cũng bình thường thôi, quan lớn đừng lo. Chữa khỏi bệnh, Triều tính tình cũng có dịu đi đôi chút. Năm ấy trong mở hội lim rất to, mời lang vòng về làm thượng khách. Sau hôm dã hội, Triều thấy trời đẹp mới sai lính bày tiệc ra sân công đường uống rượu. Dân không ai dám đi qua con đường trước cửa huyện lỵ. Triều ngồi ngất ngường, sau lưng có 2 lính lệ cầm quạt phe phẩy. Triều bảo, ta là người có học đầu tiên của họ Phạm đây. Chỉ tiếc làm quan xa nhà, chưa làm gì được cho quê cha đất tổ. Lúc ấy, bỗng nhiên có một cái kiệu đi qua trước cổng. Triều tức mình, mắng. Thằng này láo, đi qua dinh quan huyện mà không xuống kiệu. Chúng mày đi ra xem nó là ai, lôi cổ vào đây. Lính chạy ra giữ kiệu lại, hóa ra là Cố Đạo Tây. Triều đang say, sai lính nọc ra đánh 30 roi. Cố Đạo Tây bị đánh, tức lắm. Sau vụ ấy, Triều bị thất sủng, cách chức về vườn. Lúc bấy giờ, 42 tuổi. Cố Đạo Tây bị Triều đánh tên là Jean Puginia, rất có thế lực. Đường công danh của Triều thế là đứt gánh giữa đường. Triều về nhà, bất đắc chí, suốt ngày nằm phục trong ngôi từ đường ở Kẻ Noi. Dân làng kháo Triều có chân trong nhóm văn thân chống Pháp, chi huyện Tiên Du là tướng của ông đề nắm, đề thám trên Yên Thế. Lại đồn Triều làm quan thanh liêm, không ăn cánh với triều đình bấy giờ đang vọng ngoại tộc, do đó mới bị bãi chức. Một đồn 10, 10 đồn 100, tên tuổi Triều trong vùng bỗng thành danh giá. Triều không nói năng gì, nghiễm nhiên coi việc đánh Cố Đạo Tây là cử chỉ nghĩa khí nhất trong đời làm quan. Bấy giờ, ở Kẻ Noi, người ta đứng ra quyên góp tiền bạc để xây đường gạch. Triều nghĩ mình chưa làm được gì cho thôn xóm, bèn trích một số tiền lớn ra sửa đình và xây toàn bộ cổng làng. Bởi thế, người ta nói đến Triều như nói đến bậc thánh nhân. Bấy giờ, cánh văn thân và hào lý trong vùng đều trọng nể Triều. Triều ngồi buồn, thỉnh thoảng giở bộ thẻ ngà ra coi, thở dài mãi. Bà Diêu thấy mình không có con trai, rủ Triều đi chùa Hương cầu tự. Triều nghe lời, nhằm ngày 1 tháng 2, hai người dậy từ gà gáy, cơm nước xong, khăn áo ra đi. Qua Hà Đông, bà Diêu mua 50 oản, vàng, hương, sớ cầu tự, rồi ra thuê xe ngựa đi. Hôm ấy trời mưa phùn, gió rét lắm. Chủ xe ngựa chạc 50 tuổi, chán thấp, tướng mạo bần tiện, mặc cả với bà Diêu hệt như một mụ hàng tôm. Qua Vân Đình, thấy nhiều người cũng đi chùa Hương, các bà già mặc áo tư thân, khoác áo tơi, đi thành đoàn, có đoàn đến 30 vị. Lại có mấy công tử đội khăn xếp, mặc quần ống sớ cũng đi thành nhóm. Lên bờ đê, mưa phùn lất phất, gió thổi mạnh, đoàn người cứ chúi về phía trước, hệt như những toán linh hồn lang thang trong tích chèo cổ. Qua một quán rượu ven đường, Triều bảo dừng xe lại. Triều vào quán, gọi rượu thịt chó, bà Diêu ngăn chồng bảo đi chùa đừng ăn tạp. Triều cười. Xưa nay vẫn nói Phật ở tâm, ai nói Phật ở bụng, thịt chó Vân Đình nổi tiếng, không ăn là dại. Bà Diêu không biết nói sao, giở cơm nắm ra ăn. Chủ quán bê ra một đĩa thịt chó luộc, một đĩa dồi hấp, một đĩa nhựa mận, một đĩa chả nướng, một bát xáo xương, một bát tiết canh, một ve rượu trắng. Triều ăn uống nhồm nhoàm, hệt như một gã trương tuần. Bà Diêu ăn xong, mua một cặp bánh chưng mang cho người đánh xe ngựa rồi ngồi trong xe đợi chồng. Triều đang ăn, thấy một người đội khăn xếp, mặc áo the, cầm ô lục soạn đi vào. Người đó nhìn thấy Triều, vội bỏ ô, chắp tay vái. Triều cầm đũa chỉ người đó hỏi, ông cần gì tôi? Người đó bảo, quan bác không nhận ra em hả? Em là Hàn Soạn, trước ở Tiên Du, quan bác có lần cứu em khỏi tội. Triều à một tiếng rồi mời ngồi. Hàn Soạn bảo, hồi đó có vụ trộm ở Cẩm Sơn, bị lính huyện bắt, chúng vu cho em cầm đầu chúng nó. Quan bác khám nhà, thấy có đồ ăn trộm nhưng lờ đi cho. Triều bảo, phải rồi. Sau ông lễ tạ một chục nồi thóc với bộ đỉnh đồng. Hàn Soạn gật đầu. Hàn huyên một lúc, Hàn Soạn hỏi, quan bác đi chùa cầu gì? Triều bảo, cầu tự. Hàn Soạn cười, em thấy bà chị trong xe ngựa rồi, bà chị cũng đã luống tuổi, có cầu tự thì Phật cũng cho, nhưng mà cho ép. Trong chùa Hương có Nico Huệ Liên là cháu gái tuần phủ Ninh Bình, xinh đẹp mà nết la lắm. Chán đời, không thấy ai đáng mặt nên mới cắt tóc đi tu được nửa năm nay. Trong nửa năm, phép thiền chưa thấm được đâu, quan bác nên cầu duyên rồi hãy cầu tự. Triều là người mê gái, nghe thấy vậy thích lắm, hỏi rằng, thế cầu duyên thì phải thế nào? Hàn Soạn không trả lời, mắt nhìn vào ve rượu. Triều biết ý, gọi thêm một suất ăn nữa. Hàn Soạn ăn uống xong, bảo Triều, em vốn có quen Nico Huệ Liên, nàng cốt cách thanh cao, rất mê chuyện anh hùng nghĩa khí. Trước nàng nghe chuyện Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương, cũng đã định cắt tóc cải trang đi theo. Cha nàng biết chuyện, giận lắm, nọc ra đánh. Sau này vị hơn phu theo ông Đề Thám, chết ở Phúc Yên, vì vậy mới phẫn chí đi tu. Việc quan bác đánh cố đạo Tây cả nước đều biết, ai cũng cảm phục. Nếu quan bác ngỏ ý thì việc tất thành. Triều mừng lắm, nghĩ một lúc rồi bảo, chuyện này khó, kéo gái ra khỏi buồng khuê thì ta làm nhiều lần rồi, không sợ, nhưng kéo gái ra khỏi buồng Phật thì chịu, chưa làm bao giờ. Hàn Soạn cười, việc này có 5 bước. Em quen hòa thượng trụ trì ở chùa Thiên Trù là nơi Nico Huệ Liên ở đó. Đến đấy, quan bác già đỏ đau bụng, rồi bảo bà chị cứ đi vào chùa trong trước. Quan bác đưa biếu hòa thượng một lạng vàng, nếu hòa thượng không nhận thì thôi, coi như hỏng việc. Nếu hòa thượng nhận, thế là được một bước. Đêm đó hòa thượng cho quan bác ngủ trong chai phòng, quan bác đưa cho em một lạng vàng để em lo gác bên ngoài. Hòa thượng mời cơm chay, có Nico hầu rượu. Quan bác ép Nico uống một cốc rượu pha thuốc mê. Nếu Nico không uống thì thôi, coi như hỏng việc. Nếu Nico uống, thế là được 2 bước. Dọn mâm xong, Nico say thuốc. Hòa thượng quay đi, quan bác bế Nico lên giường. Thế là được 3 bước. Quan bác cởi y phục nhà chùa của Nico ra. Muốn làm gì thì làm. Thế là được 4 bước. Sáng hôm sau, Nico tỉnh lại. Hòa thượng với em vào. Chửi mắng quan bác với Nico làm nhục cửa thiền, bắt quan bác phải ký văn tự nhận Nico về. Quan bác nộp vào hòm công đức một lạng vàng xá tội, thế là được 5 bước. Triều cười, được, nhưng ông nói nhanh quá, thế là mấy lạng vàng? Hàn Soạn bảo, 3 lạng. Triều nghĩ ngợi, 3 lạng thì ta có thể mua được 6 bà vợ. Hàn Soạn bảo, tùy quan bác, nhưng Huệ Liên thì chỉ có 1. Triều bảo, ông nói phải. Nói xong trả tiền rượu, dẫn Hàn Soạn ra xe. Bà Diêu hỏi, ai đấy? Triều bảo, bạn tôi. Hàn Soạn chào bà Diêu rất cung kính, rồi ngồi nép vào một góc xe, cái ô đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng, cả chặng đường không nói năng gì. Đến bến Đục vừa đúng giờ ngọ, người đi hội rất đông, thuyền thúng đỗ chụm lại dưới suối Yến đến vài chục cái. Bà Diêu thuê một con đò nhỏ, có 6 chỗ ngồi, cả lượt đi lượt về mà giá chỉ tương đương với 5 đấu gạo. Lái đò là một cô gái rất xinh, mau mồm miệng. Đò lướt đi trên suối êm như ru. Phong cảnh hữu tình, mái chèo đong đưa, rẽ sang hai bên những cây rong và cây lau nước. Vài con chuồn chuồn kim, chuồn chuồn ớt bay theo đậu cả ở trên sạp đò. Vào chùa trình, bà Diêu dâng sớ. Triều đứng ở đằng sau, lầm rầm khấn. Nếu Phật cho Nico Huệ Liên, xin hậu tạ một bữa tiệc chay thật hậu. Hàn Soạn thông thạo vùng này, đi đến đâu, kể sự tích đến đấy, bà Diêu rất khâm phục. Thuyền đi ngược, thuyền đi xuôi, ai cũng chào nhau thật lễ độ. Đi trên suối, con người như thoát tục, tự nhiên thấy cảm động, mới thấy mình sống ở đời thật nhiều bụi bặm. Đến bên đá, lái đò neo lại ngồi chờ. Hàn Soạn đi trước, bà Diêu và Triều đi theo. Xung quanh Thiên Trù chật ních người, khói hương ngào ngạt. Người bán hàng ngồi la liệt. Những hàng cơm và lều trọ dựng sơ sài bằng tre nứa, nhưng sạch sẽ. Hàn Soạn dẫn Triều và bà Diêu vào chào hòa thượng trụ trì. Hòa thượng béo tốt, hồng hào, lông mày như vẽ, đôi mắt lờ đờ trông như mắt cá, không đoán được là người hiền hay là người ác, kiến thức nông hay sâu. Bà Diêu dâng lễ vật, Triều thấy hòa thượng gật đầu, thâu lễ vật rất thạo và nhanh, bèn nghĩ bụng. Việc chắc thành. Ngồi một lát, nói dăm ba câu chuyện bâng quơ, thấy Nico Huệ Liên bước ra chào. Chiều liếc mắt, ngẫm lời Hàn Soạn nói không sai, bụng mừng lắm. Cúng vai xong, Chiều kêu đau bụng. Bà Diêu là người thật thà, không biết đây là mưu của Hàn Soạn, cứ cuống quýt lên. Chiều và Hàn Soạn dỗ mãi, bà Chiêu mới để đồ đạc lại rồi vào chùa trong một mình, vừa đi vừa áy náy không yên. Chiều ở lại, cứ ý lời Hàn Soạn mà làm. Thương thay cho Nico Huệ Liên, muốn đi tu để chót sự đời mà không chót được. Huệ Liên tên thật là Đỗ Thị Ninh, về làm vợ ba của Chiều thì một năm sau sinh con trai đặt tên là Phạm Ngọc Phong. Phạm Ngọc Phong được 16 tuổi thì mất cả cha lẫn mẹ. Hôm ấy là ngày tiệc làng 11 tháng 4, Chiều đi ra đình lễ, về nhà thấy người ngây ngất mới vào buồng nằm. Buổi chiều thấy gây gây sốt, ăn có nửa bát cơm rồi bỏ mứa. Bà Diêu sai cô Ninh đi hái lá hương nhu, khúc tần, lá bưởi, lá tre về nấu nước sông. Chiều không nghe, sẵn nước nóng, cô Ninh mang đi tắm. Nửa đêm, thấy vợ ba thơm tho, Chiều nổi máu phong tình. Sau cuộc mây mưa, người Chiều cứ lịm đi, đến sáng thì mất. Cô Ninh sợ quá, khóc ầm lên. Bà Diêu giận lắm, mắng rằng, đổ con đĩ, tu không chót, bây giờ lại giết chồng. Cô Ninh tủi phận, nghĩ mình bị lừa về làm vợ ba chẳng khác còn ở, làm đồ việc nhà, ngủ với chồng cũng phải giấu giếm, bây giờ mang tiếng oan giết chồng, thế là đi tắt qua đê ra sông tự vẫn. Ở nhà đang nhập quan Chiều, thì đám trai ở sông vào báo vớt được xác cô ba. Bà Diêu đập đầu xuống đất than rằng, con dâm phụ thật là tiền oan nghiệp chướng. Hai đám tang cùng một lúc, áo quan chàng đi trước, áo quan nàng theo sau. Chuyện này ầm ĩ cả vùng, 30 năm sau người ta còn kể. Cánh Hưng Lý thấy cơ hội làm tiền được, đòi khám tử thi, coi cô Ninh chết do bức tử. Bà Diêu phải lo lót, bán đi 5 mẫu ruộng mới dẹp yên chuyện. Sau lần ấy, bà Diêu ốm nặng, hóa thành người lẫn lộn, sở khôn dở dại. Phong lớn lên, học chữ quốc ngữ, tính nét Phong lông bông, ương ngạnh. Phong được văn tự cả cơ ngơi hơn 10 mẫu ruộng, nhưng không thiết, tất cả giao cho chị gái quản lý. Chị Phong tên là Cẩm, con bà Hai, ở vậy không lấy chồng, tính nết nhu mì, hiền thục. Phong ra Hà Nội học, thỉnh thoảng mới về nhà. Một hôm, Phong dẫn về một người đàn bà hơn Phong đến 10 tuổi, người cao lớn, đen đúa, răng vàng, bụng chửa khệ nệ. Phong bảo bà Cẩm, đây là Lan, sinh viên trường thuốc, cháu của ông Tân Dân làm báo ngoài Hà Nội. Chúng em ăn ở với nhau được 1 năm rồi. Bà Cẩm tái mặt, ngồi im không biết nói sao. Cô Lan cúi đầu, mặt đỏ như gấc, tay mân mê tả áo may bằng thứ vải lụa bom bay, cổ khoét rộng, lộ một chuỗi dây chuyền bằng vàng. Bà Cẩm hỏi, thế cậu mợ tính sao? Phong bảo, cô Lan ở nhà, em ra Hà Nội hùn vốn làm báo. Bà Cẩm bảo, cậu ơi, nhà ta xưa nay làm ruộng, mổ thịt lợn. Tôi nghiệm những người bỏ quê ra ngoài múa may đều không ra gì. Cái trí của cậu, tôi là đàn bà không dám nói sao, chỉ khuyên cậu nên chừng mực thôi. Phong thọc hai tay vào túi áo vét, mỉm cười. Maxi. Bà Cầm ngớ ra không hiểu em trai nói gì. Đến bữa, cô Lan sới có nửa bát cơm, ngồi gầy gầy từng hạt một. Có món canh khế nấu thịt nạc rất ngon, bà Cầm chan vào bát ép ăn. Phong dãy này. Chết, nhà em kiêng ăn hành. Bà Cầm đỏ bừng mặt. Cơm xong, Phong phải ra chợ Kẻ Noi mua 2 chiếc bánh dày cặp chả cho vợ ăn. Cô Lan ở nhà 1 tuần đầu, không ra khỏi buồng, chỉ toàn nằm đọc sách. Bà Cầm sợ Phong cứ nín chịu không nói năng gì. Một hôm cô Lan hỏi bà Cầm, nhà ta có bao nhiêu ruộng? Bà Cầm bảo, hơn 10 mẫu. Cậu Phong bán đi 8 mẫu mang tiền ra Hà Nội làm ăn. Nhà bây giờ còn 3 mẫu, lại còn 1 phản thịt lợn ở chợ Kẻ Noi. Cô Lan hỏi, phản thịt ai trông? Bà Cầm bảo, tôi thuê ông Bình là người trong họ, vốn mình bỏ ra, còn lãi chia đôi. Cô Lan bảo, từ mai tôi trông coi phản thịt. Hôm sau ra chợ xem xét, bụng mang dạ chửa, nhưng cắt đặt việc đâu vào đấy, tiền nong rạch ròi. Bà Cầm với ông Bình hãi lắm, ông Bình không dám ăn bớt 1 xu. Bà Diêu ngày càng yếu, lẫn lộn, cứ quanh quẩn trong buồng, ỉa đái ngay chỗ nằm. Phong bảo, sao con mẹ này sống dài thế? Cô Lan bảo, cho liều thuốc chuột là yên. Phong bảo, không cần, cứ để đói vài ngày. Nói rồi quay ra bảo bà Cầm, từ hôm nay đừng cho mẹ cả ăn nữa, 82 tuổi rồi, sống làm quái gì? Bà Cầm sợ hãi. Cậu ơi, cậu nghĩ lại đi, phải để đức cho con cháu chứ. Phong trừng mắt bảo. Còn ác tặc này nó giết mẹ tôi, chị có biết không? Bà Cầm cứ kêu khổ. Phong khóa cửa lại, rồi cất chìa khóa vào túi áo vét. Bà Diêu bị nhốt trong buồng, đói khát lắm, bốc cả phân ăn. Mỗi ngày một lần, Phong mở khóa xem đã chết chưa. Đến hơn nửa tháng, bà Diêu vẫn sống nhăn răng. Phong phát hoảng, bảo vợ. Còn mẹ này là phù thủy chắc. Cô Lan đến xem, thấy có một hạt cơm rơi ở dưới chân giường. Cười nhạt bảo rằng, mẹ cả anh còn sống lâu lắm, khéo nó còn sống để chôn anh với tôi cơ đấy. Lại hỏi Phong, chìa khóa để đâu? Phong chỉ vào túi áo vét treo ở trên tường. Cô Lan bảo, thảo nào, anh đưa đây để tôi phá phép của con mụ phù thủy ấy cho. Nói rồi cầm chìa khóa cho vào cái ví xách tay. Khoảng nửa đêm, cô Lan bấu Phong dậy, kéo vét Phong treo ở trên sập gỗ gian ngoài. Dưới bóng trăng mờ mờ, thấy một bóng đen đang lần sờ túi áo. Cô Lan cầm tay thước gỗ lim, quật thẳng vào đầu bóng đen, chỉ nghe ối một tiếng, rồi ngã vật xuống. Phong thắp đèn lên, thấy bà Cầm máu me đầm đìa trên trán. Cô Lan bảo, khổ quá, tôi tưởng trộm. Phong gắt bà Cầm, chị lần ra đây làm gì? Bà Cầm rên hừ hừ, mặt úp vào bát cơm nguội đầy máu trên sập cụ. Ba ngày sau, bà Diêu mất, Phong là ma tử tế, đặt tên hiệu là Đoan Thuận. Còn bà Cầm, vai trò quản lý dần lu mờ đi. Cô Lan đứng ra điều hành toàn bộ công việc. Đứa con gái cô Lan đẻ ra đặt tên là Huệ. Cô Lan thuê một người vú để trông nom nó. Con bé lớn lên, kháu khỉnh, nhưng mẹ nó không thích nó. Việc nuôi dạy nó giao hoàn toàn cho người vú và bà Cầm. Ông Tân Dân tên thật là Nguyễn Anh Thường. Trong làng báo, làng văn, ông khá nổi tiếng. Người ta cũng có trách ông là hay la liếm, ăn tham như mõ, nhưng việc đó không can hệ gì. Ông Tân Dân bảo Phong, văn chương phải bất chấp hết, ngập trong bùn, sục tung lên, thoát thành bướm và hoa, đấy là chí thánh. Phong chỉ gật đầu. Ông Tân Dân và Phong hùn vốn làm ăn, nói là làm báo nhưng thực chỉ buôn giấy. Một hôm ông Tân Dân bảo Phong, tôi vừa xin được giấy phép buôn muối, chú ra tay đi, chú xuống phát diệm, ở đấy có cha tất lo, ta lên miền núi bán. Tôi đi Sơn La, tìm lão Tri Châu cầm Vĩnh An bàn bạc. Phong gật đầu. Phong đến phát diệm, tìm đến nhà thờ đá. Đấy là một khu đất rộng đến vài ba mẫu, gồm cả hệ thống vừa công viên, vừa lăng tẩm, vừa nhà thờ, vừa trường dòng, xây cất rất công phu. Phía trước có một hồ bán nguyệt rộng, nước trong vắt, nhìn rõ cả những con cá bơi lội tung tăng. Lại có cả những núi đá giả đặt tượng Đức Mẹ và Chúa Giêsu trắng toát. Phong đứng nhìn lòng thán phục, bèn nghĩ thầm. Mẹ khỉ, cả nước mình có lẽ chỉ có công trình này được gọi là công trình kiến trúc của muôn đời. Đạo Thiên Chúa là thứ đạo gì mà ghê gớm vậy? Quanh quẩn một lúc, thấy một người bõ giả đi ra dẫn Phong vào. Cha tất còn trẻ, trắng trẻo, trán cao, có đôi mắt rất hóm. Đọc xong thư của ông Tân Dân, cha tất mời Phong ngồi, đoạn vẫy tay ra phía đằng sau. Có một thiếu niên mặc áo trùng đen bưng trà ra mời. Lại thấy hai thiếu niên mặc áo trùng đen đi ra, đứng sau lưng hầu quạt. Phong uống nước, thấy trà thơm lừng. Phong hỏi, thưa cha, việc chúng con nhờ cậy liệu có thành không? Cha tất nhỏ nhẹ. Kinh Thánh nói, có ai trong anh em, khi con mình xin bánh, lại cho nó hòn đá không? Con cứ yên tâm, cứ ở đây nghỉ, rồi đâu vào đấy. Phong xin phép ra ngoài nhà trọ, cha tất bằng lòng. Phong nằm trên gác nhà trọ, trời mưa tí tách, kè kè một túi tiền nên Phong không dám đi đâu. Chủ quán trọ suốt ngày cứ ngồi ủ rũ trước hiên nhà trông ra ngoài đường. Phong buồn quá, hết đứng lại ngồi, giờ đi giờ lại cuốn truyện chê cóc in trên giấy bản đọc đi đọc lại. Phong không biết nhà này có bao nhiêu người mà chẳng thấy ai đi ra đi vào gì cả. Một hôm, Phong đánh liều hỏi chủ quán. Ở đây có con điếm nào sinh không? Chủ quán gật đầu. Phong bảo, gọi cho tôi một đứa. Chủ quán hỏi, ông thích loại còn tân hay đã mất tân? Phong vỗ đùi đánh đét, còn tân thì nói gì nữa? Chủ quán đứng dậy đi xuống nhà ngang, lát sau dẫn lên một đứa con gái chạc 15 tuổi. Chủ quán bảo, đây là con gái tôi. Phong uống nước, suýt nữa thì nghẹn. Đứa con gái mới lớn, chưa biết gì về chuyện hoa nguyệt. Phong cũng thương thương nhưng rồi tặc lưỡi. Băn khoăn làm gì? tất cả rồi sẽ qua đi. Phong kéo nó lên gác, con bé vừa đi vừa làm dấu, miệng kêu tên Chúa. Được vài ngày, ông bỏ già đến gặp Phong bảo, chuyện của cậu cha tất lo xong rồi, cậu về Hà Nội mà nhận hàng. Phong cầm giấy tờ, giao tiền cho ông bỏ già, cứ thẩm phục tay cha cố trẻ măng mà làm việc đâu vào đấy. Phong về Hà Nội, tìm đến nhà ông Tân Dân. Đây là lần đầu Phong đến nhà riêng của lão. Phong bấm chuông gọi, thấy một con chó Tây lao ra. Một người bồi đi sau gọi, Lu Lu. Con chó cụp đuôi đi vào. Người bồi hỏi, ông cần gì? Phong bảo, tôi là Phong. Nói rồi đưa danh thiếp ra. Người bồi bảo, ông Tân Dân đi Sơn La chưa về, nhưng có thư gửi ông để ở trong nhà. Mời ông vào gặp bà chủ. Phong đi theo người bồi vào nhà, thấy nhà cửa đồ đạc sang trọng, bài trí rất có gu. Phong nghĩ thầm, lão này đều, thế mà cứ giả nghèo giả khổ, lúc nào cũng vay tiền mình. Ngồi một lát, thấy có tiếng dép loẹt quẹt rồi một thiếu phụ chạc 30 tuổi đi ra. Phong đứng dậy chào, thấy thiếu phụ đẹp rất đài các. Thiếu phụ bảo, chào ông Phong, tôi là Thiều Hoa, ông nhà tôi có thư gửi ông. Hai người cùng ngồi, nói dăm câu chuyện bâng quơ, đại để như chuyện thời tiết, giá cả. Phong thấy Thiều Hoa lịch lãm, trong lòng thích lắm. Thiều Hoa khép vạt áo bảo, ông đọc thư đi. Nói xong mỉm cười, Phong cầm thư bảo, xin lỗi bà. Thư viết, kính gửi ông Phong, bạn A Mua của tôi đi Sơn La từ hôm 16. Việc bán hàng cho Cầm Vĩnh An đã đâu vào đấy, chỉ chờ hàng lên là lấy tiền. Phiền ông lo giúp việc đưa hàng lên sớm ngày nào hay ngày ấy. Nếu cần thì ông lấy mấy tên người nhà của tôi đi theo. Với Chí Mẫn Tiệp và sự tháo vát của ông, tôi tin vạn sự như ý. Bệnh thấp khớp khiến tôi không về lo việc cùng ông được. Mong gặp ông ở Sơn La. Chúc ông với giao quyến bằng an. Rất kính trọng ông. Ký tên, Tân Dân. Phong đọc thư xong, cười nhạt. Thiểu Hoa hỏi, thưa ông Phong, ông thấy công việc ra sao? Phong bảo, thưa bà, xin bà đừng bận tâm. Chồng bà là một thiên tài. Thiểu Hoa đỏ mặt, ông quá khen. Nhiều khi tôi thấy nhà tôi ích kỷ ghê gớm. Phong cười, đấy cũng là một tính cách thiên tài. Thiều Hoa bảo, nhà tôi rất khen ông. Phong hỏi, thưa bà, về mặt nào? Thiều Hoa bảo, nhà tôi bảo ông là một gentleman. Phong bảo, thưa bà, tôi muốn mời bà một bữa cơm nhạt ở phố Hàng Buồm. Nếu bà chối từ, thì tôi không xứng đáng với lời khen ấy. Thiều Hoa lưỡng lự rồi gật đầu. Phong về nhà, Phong có một nhà riêng ngoài phố, nghĩ ngợi. Lão Tân Dân đều thật, vốn mình bỏ ra, bao nhiêu công việc vất vả cũng mình, lão ấy chỉ ngồi hưởng. Được, xem lão ấy được hưởng những gì. Bèn đứng dậy, gọi xe tay bảo đưa đến hiệu cao lâu Hàng Buồm đặt tiệc. Đến hiệu cao lâu, Phong gọi lão Hoa Kiều Vương Bình đến bảo, nỉ làm cho ngộ một bữa ăn đặc biệt hai người, cho nhiều thuốc kích dục vào. Vương Bình gật đầu. Buổi chiều, Phong đến đón Thiểu Hoa. Hai người ăn uống vui vẻ, đầu tiên giữ ý, về sáu thuốc ngấm, cứ kể vai nhau lây lả. Phong dìu Thiểu Hoa vào buồng, lão Vương Bình đóng cửa ngồi canh. Sau lần ấy, họ còn đi lại với nhau vài lần nữa. Thiểu Hoa gặp Phong trẻ trung, thật như đại hạn gặp mưa rào. Hai người thề thốt sẽ sống với nhau. Đến ngày hẹn, Phong ra bến sông Cái nhận hàng rồi đi Sơn La. Đoàn xe ngựa thồ muối đi hơn nửa tháng mới đến Sơn La. Nhà Cầm Vĩnh An ở dốc Bản Mạt, nhà quan mà cũng chẳng khác gì nhà người Thái khác, được cái to hơn, gỗ tốt hơn. Ông Tân Dân giới thiệu Cầm Vĩnh An với Phong. An chẳng tỏ vẻ gì ra mặt. Phong liếc nhìn, thấy An tướng ngũ đoàn, da rẻ hồng hào, mí mắt sùm sụp, điệu bộ chậm chạp, có vẻ như người suy nghĩ chậm. Phong gầy rộc sau chuyến đi vất vả, thấy ông Tân Dân ngày nào cũng ba bữa rượu, rồi vác súng đi săn, ngồi tán nhảm thì hậm hực lắm. Ông Tân Dân bảo, tôi biết chú vất vả, chuyến này thì chú công đầu. Phong chẳng nói năng gì, lát sau hỏi xin Cầm Vĩnh An ít rượu mật gấu để bóp chân tay. An hỏi, có bao nhiêu muối? Phong bảo, 8 tấn. Ông Tân Dân dãy này, chết, ta thỏa thuận với nhau những 20 tấn cơ mà. An bảo, người kinh các ông hay nói một đằng làm một nẻo. Phong bảo, tôi giao đợt đầu 8 tấn, giao đến đâu lấy tiền đến đấy. Sao bảo nói một đằng làm một nẻo? An bảo, ông Tân Dân đã lấy tiền cả 20 tấn. Ông Tân Dân bảo, tôi lấy tiền trước, trích phần lãi để mua thuốc phiện mang về Hà Nội. Phong bảo, tôi chẳng chơi, nhà nước cấm buôn thuốc phiện, khéo mà tù. Ông chỉ nên lấy số lãi của ông mua thôi. Ông Tân Dân bảo, gầy go thật, tôi chót mua rồi thì sao? Phong bảo, không sao cả, ông ghi cho tôi cái văn tự nợ, có quan Chi Châu ở đây đứng làm chứng. An bảo, phải. Ông Tân Dân tái mặt. Buổi chiều hôm ấy oi bức, ông Tân Dân phải hoàn lại số tiền 12 tấn chưa lấy muối cho Cầm Vĩnh An, rồi ghi văn tự nợ với Phong. Phong bắt ghi rõ, thời hạn trả tiền là 1 tháng, nếu không thì gán nhà riêng. Thuốc phiện chót mua rồi, ông Tân Dân cực chẳng đã phải chịu. Sáng hôm sau, ông Tân Dân vội vã thu xếp về xuôi, bảo Phong cùng đi với mình. Phong bảo, ông đi trước đi, tôi phải ở lại ít ngày mới hoàn sức được. Cầm Vĩnh An bày tiệc tiễn đưa, Phong kêu mệt nằm trong buồng ngủ. Ông Tân Dân đi rồi, Phong nhòm dậy, lấy ra 20 vuông vải đen, 20 vuông vải đỏ nói với Cầm Vĩnh An. Tôi được hân hạnh biết quan Chi Châu, hôm qua còn mệt, dâng quả biếu bất tiện, hôm nay mới có cơ hội. An gật đầu, Phong lại nói. Số muối ước định với quan Chi Châu là 20 tấn, việc này không dám đơn sai, 3 ngày nữa số muối còn lại sẽ lên đến nơi. An cũng gật đầu, Phong lại nói. Khi muối đến nơi, chỉ lấy tiền 10 tấn, còn 2 tấn xin biếu để nhà ăn dần. An cũng gật đầu, Phong lại nói. Tôi làm ăn với ông Tân Dân, nhưng coi như kẻ thù. Ông Tân Dân mang thuốc phiện là việc không hay, xin quan Chi Châu nên báo với nhà chức trách. An cũng gật đầu. Hôm sau, Cầm Vĩnh An cưỡi ngựa đi sớm. Buổi chiều, An về bảo Phong. Ông Tân Dân đi đến Yên Châu thì bị tóm rồi. Hai người cùng cười. An lấy ra một túi bạc trắng bảo Phong. Đây là tiền thưởng. Phong bảo, quan Chi Châu chia thành 3 phần. Một phần để phụ nữ trong nhà may sắm quần áo mới. An bảo, nhà tôi nhiều đàn bà lắm. Phong bảo, thế thì chia 4. Ngày hôm sau, đoàn ngựa thổ chở số muối còn lại lên đến nơi. Phong ra xem xét, thấy không thất thoát gì, mừng lắm, thưởng hậu hĩnh cho bọn phu áp tải. Cầm Vĩnh An hài lòng, tiễn Phong ra về bằng một bữa tiệc rất to, thịt một con trâu. Trong bữa tiệc, An nẻo Phong ăn món nậm pịa, giống như phèo trâu. Phong ăn như ngậm trong mồm rồi ra đầu quản, nhổ tuẹt xuống sàn. Về Hà Nội, Phong báo cho Thiểu Hoa biết việc ông Tân Dân bị bắt. Thiểu Hoa hỏi, liệu tù bao nhiêu năm? Phong bảo, Cẩm Vĩnh An hứa không dưới 10 năm. Thiểu Hoa bảo, ra tù chết là vừa. Phong về kẻ nói bàn với cô Lan việc cưới Thiểu Hoa. Cô Lan tức lắm, nhưng biết Phong nhẫn tâm, lắm thủ đoạn, nếu có gây sự thì chỉ thiệt mình, vì vậy đành nín nhịn. Đám cưới Phong với Thiểu Hoa rất long trọng. Phong bán cơ ngơi của ông Tân Dân sau khi ông Tân Dân bị tuyên án vỡ nợ và bị xử 10 năm tù. Thiểu Hoa có một đứa con với ông Tân Dân, thằng bé tên là Hạnh, đầu to tướng. Có tật ở chân, đi đứng cứ nhảy nhảy như con cào cào. Bây giờ cô Lan đẻ thêm một đứa con gái nữa, đặt tên là Cúc. Còn Huệ, Phong đưa ra Hà Nội ở, sau này lấy chồng tên là Điềm. Điềm là họa sĩ chuyên vẽ minh họa cho tờ báo mà Phong hùn vốn. Cha mẹ Điềm làm nghề bán tạp hóa. Rằm tháng 7, Phong đưa Thiểu Hoa về kẻ nói làm sinh nhật 50 tuổi. Phong bàn với cô Lan và Thiểu Hoa làm cỗ to mời khách. Hôm ấy trăng sáng, Phong trải chiếu hoa ngồi trên hè, nhẩn nha uống nước nụ vối. Bà Cẩm nằm võng ru con bé Cúc, ru rằng, ông răng kia ông ở trên rời, hỏi ông có biết sự đời cho chăng? Sự đời nhít nhít nhăng nhăng, nghe ra chẳng biết mẩn răng nực cười. Dưới nhà ngang, cô Lan chỉ bảo những người trong họ đến làm giúp. Bà Cầm lại ru, ru rằng, cái cỏ đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cỏ về thăm quán cùng quê, thăm cha thăm mẹ, cỏ về thăm ai. Phong bảo, 10 năm nữa, rời cho ta sống, làm ăn được, ta lên Thượng Thọ sẽ khao cả làng. Thiểu Hoa bảo, gớm, cứ ăn chơi lắm thì liệu có sống được 5 năm nữa không? Bà Cầm lại ru, ru rằng, làm dai cho đáng nên dai, phu xuân cũng trải, đồng nai cũng từng. Phong hỏi bà Cẩm, cái con bé đang vặt lông gà kia tên là gì, con nhà ai? Bà Cẩm bảo, đấy là cái chiêm, con ông Mùa. Phong hỏi, có phải ông Mùa hồi trước vẫn cõng tôi ra đây xem diều không? Bà Cẩm bảo, phải. Phong hỏi, ông Mùa dạo này thế nào? Bà Cầm bảo, ông Mùa đông con cơ cực lắm, đận tháng 3 ốm suýt chết. Phong nói với con rể, mày là họa sĩ, mày thấy con bé Chiêm có đáng là hoa hậu của quê tao không? Điềm bảo, con thấy bình thường. Phong bảo, mày không biết nhìn, mày chỉ thấy quần áo, đấy là vì mày kém từng trải. Điềm gật gù, con chịu bố. Thiều Hoa bảo, hai bố con, chuyện ấy chẳng ai kém ai. Ngày hôm sau, khách ở Hà Nội về hơn 30 vị, ô tô đậu kín một đoạn đê. Có các quan chức, nhà văn, nhà báo, nhà buôn. Một số bà vợ cũng đi theo chồng. Lễ vật bày kín trên tấm sập gụ kê giữa nhà thờ. Phong ra tận cổng đón khách. Thiều Hoa lộng lẫy đứng bên. Cô Lan tất bật chỉ bảo công việc bếp núc. Khoảng gần trưa, cánh hương lý trong làng đến chào. Cũng tới hơn 20 người. Phong mời cả vào trong nhà tiền tế. Pháo nổ ầm ĩ. Ông Tô Phương, nhà buôn, đứng lên thay mặt quan khách chúc mừng. Vỗ tay ran lên. Phong bắt tay ông Tô Phương, bảo, cảm ơn ông, cảm ơn chư vị. Đứng ở nhà mình, quê mình, xung quanh có vợ con, làng xóm, bạn bè, uống một cốc rượu cất bằng thứ gạo cấy trên mảnh ruộng nhà mình. Thế là sướng, dẫu rằng biết đời cũng là phù du. Mọi người gật đầu, ăn uống đến hơn 3 tiếng mới xong. Sau tiệc mặn là bánh gato, trên đĩa bánh nào cũng có chữ Phạm Ngọc Phong bằng bơ. Mấy ông kỳ mục trong làng dùng tay nhón bánh, bỏ vào mồm, dây bơ ra cả ngón tay, thấy bẩn lại bôi xuống chiếu. Sau tiệc, Phong cho Thiểu Hoa ra Hà Nội trước, còn mình nghỉ ở Kẻ Nói 3 tháng. Thời gian này, Phong đi thăm thú trong làng, thấy có một số nhà giàu mới lên, nhưng cũng có nhiều nhà nghèo lắm. Nhìn chung, tất cả là sự lam lũ nhích nhác bao trùm. Có hôm Phong lên bờ đê hóng mát, nằm dài trên bãi cỏ xanh mà nhìn trời cao, thấy những cánh cỏ thấp thoáng bay về phía xa. Một hôm, Phong đang ngồi trên đê thì thấy có một đám súng đông súng đỏ. Đến gần, thấy ông lão Sẩm kéo nhị và đứa bé con đang hát. Phong lắng nghe, thấy lời lẽ mơ hồ nói về nhân, nghĩa, hiếu, lễ. Bên cạnh, có một anh ngồi nặn những con giống tỏ he xanh đỏ trên mẹt thúng với nắm bột nếp, nặn cả những anh hùng ngày xưa, vị nào cũng quắc thước. Phong thấy cô Chiêm đứng xem, gánh cỏ đằng sau, mắt long lanh sáng, đôi môi cắn chỉ nhai cọng đồng đồng, những giọt mồ hôi đọng cả ở hai thái dương. Đi về, cô Lan hỏi Phong, ông sao buồn thế? Hay là tương tư con bé nào rồi? Phong bảo, tôi thích con bé Chiêm quá. Cô Lan bảo, để tôi hỏi làm vợ bé cho ông, con bé chịu khó, tôi cũng mến nó. Phong bảo, tôi đội ơn bà. Cô Lan bảo, ơn huệ gì, ông tuổi dần, ông đã để ý đến ai thì trước sau thế nào mà ông chẳng ăn thịt người ta. Vài ngày sau, cô Lan cho mối đến nhà ông Mùa đánh tiếng. Ông Mùa sợ lắm. Cô Chiêm dãy này, dọa đi tự vẫn. Phong thấy không ổn, mắng rằng, thần lửa ưa nặng, ông cho hỏi han tử tế không xong thì cho cả họ nhà mày khốn nạn. Ông Mùa ra sức ép con, họ hàng xúm vào dỗ dành. Cuối cùng cô Chiêm phải chịu. Đám cưới tổ chức linh đình, cô Chiêm đi về nhà chồng như người mất hồn. Vài năm sau, cô Chiêm đẻ ra hai đứa con trai, đứa đầu đặt tên là Phạm Ngọc Phúc, đứa sau tên là Phạm Ngọc Tâm. Một thời gian dài Phong ở Kẻ Nôi, công việc ngoài phố giao cho Thiều Hoa và Điểm quản lý. Một hôm Thiều Hoa bảo Phong, có tay nhà thơ bán tập bản thảo hay hay, tôi định ghi tên ông rồi cho xuất bản. Phong trừng mắt bảo, nhảm nhí, rõ chuyện đàn bà, danh hiệu nhà thơ là thứ danh hiệu lẫm người bạc phúc. Thơ chỉ là thứ du dương bất lực, khi nào nó vui hơn hớn thì chẳng ra gì. Thiều Hoa bảo, thế tôi bảo nó chữa lại rồi ghi tên tôi có được không? Phong bảo, đàn bà không có thơ đâu. Thơ phải là những tâm sự lớn. Đàn bà thì tâm sự gì? Thơ phải cao cả. Mỗi tháng các bà hành kinh một lần thì cao cả gì? Thiều Hoa đỏ mặt. Chuyện này bỏ qua, không nói nữa. Một hôm, trên tờ báo mà Phong hùn vốn, có bức tranh vẽ một ông bị vợ cắm cái sừng hươu lên đầu. Khách đi vào treo mũ lên đấy, khuôn mặt người này trông rất giống Phong. Phong xem báo, dò hỏi xem ai vẽ tranh. Nhân viên trong báo chối quanh, nói là không biết. Phong bực mình, dọa đuổi cổ viên trị sự. Người này thú thật, có kẻ đến đưa tranh bảo in, hứa thưởng cho tiền. Phong hỏi, chuyện tôi mọc sừng có à? Người này bảo, nghe Phong Thanh khi ông ở quê, cậu Điểm với cô Tiểu Hoa thân mật lắm. Phong cười nhạt bảo, cảm ơn ông về làm việc đi. Lần sau, nhớ phải vì lợi ích của chủ, không nhớ điều ấy thì đừng làm báo. Người này băn khoăn, tôi tưởng báo chí chỉ phụng sự tự do, bình đẳng, bác ái. Phong bảo, ông hay đùa nhỉ, mời ông đi ra, tôi mà cáu lên thì ông ăn cứt. Phong về nhà, vô cớ đập tan cái gương treo tường. Thiểu Hoa hỏi, ông chán cái mặt ông à? Phong không trả lời. Thiểu Hoa bảo, ông mệt rồi, nên nghỉ đi. Phong bảo, mai tôi về quê. Hôm sau trời mưa to, bong bóng nước nổi lềnh bềnh trước hiên nhà. Phong ngồi gập chiếc thuyền giấy thả theo dòng nước, bỗng đứng dậy đòi đi về quê ngay giữa lúc mưa. Thiểu Hoa và Điểm ngăn lại không được. Phong lấy ô che đầu đi bộ ra đường. Một lúc ô ướt, nước thấm vào người. Phong tức mình vứt cả ô đi. Cả ngày mưa càng to, Phong cứ đầu trần đi giữa lòng đường. Một chiếc xích lô đi ngang kêu lên, ép, ép. Phong quay lại, không gọi cổng nhà, lấy chìa khóa riêng mở cửa vào nhà. Thiểu Hoa và Điểm đang nằm hú hí với nhau, thấy Phong về, mặt cắt không còn hạt máu. Phong bắt Thiểu Hoa ngồi, rồi cũng ngồi vào ghế. Điểm run như rẽ, đứng ở trước mặt. Phong hỏi, hai người ngủ với nhau mấy lần rồi? Thiểu Hoa bảo, thưa 6 lần. Điểm bảo, một lần ở vườn hoa Bôn Be là 7. Thiểu Hoa bảo, lần ấy vội vàng thì tính làm gì? Phong bảo, 7 lần hay 77 lần? Thằng Điểm, tao nuôi dạy mày mà mày chả hiếu thế à? Mày quỳ xuống, liếm chân vợ tao với tao không thì mày chết. Điểm quỳ xuống đất, Thiểu Hoa rụt chân vào, liếc mắt thấy Phong trừng mắt, lại đưa chân ra. Điểm đưa tay đỡ chân Thiểu Hoa đưa lên ngang miệng, rồi bò sang phía chân Phong. Phong đạp chiếc giày bết bùn vào giữa mặt Điểm rồi bảo, cút đi. Phong bảo Thiểu Hoa, khốn nạn, thằng hèn như thế mà đi hiến thân cho nó. Nói xong lên gác, nằm lăn ra, úp mặt vào gối mà khóc. Chiều hôm ấy sốt ly bì, Thiểu Hoa một lòng săn sóc Phong, ngày đêm tận tụy bên cạnh không lúc nào rời. Được khoảng nửa tháng thì Phong khỏe lại, trở nên ít nói, tính tình thay đổi, cư xử với mọi người hết sức lạnh lùng. Sau đợt ốm, Phong thường ngồi nhà tư lự. Một hôm, bà Vân bán hàng khô ở chợ Đồng Xuân đến thăm biếu Phong 2 cân mứt sen với mấy lạng chè. Phong hỏi, chợ Búa dạo này thế nào? Bà Vân bảo, thời buổi khó khăn, chúng em làm ăn cơ cực lắm. Phong bảo, ừ, tiền bạc không biết thương người có tâm. Bà Vân bảo, em muốn giật nóng ông bà món tiền, định liều buôn chuyến cánh kiến có người đặt hàng, nhưng em không có đủ tiền. Phong hỏi, bà vay bao nhiêu, bao giờ trả? Bà Vân bảo, vay 1 tháng, lãi 10 phân. Phong bảo, dạo này tôi cũng cạn tiền. Thôi được, rồi thở dài, tôi không thích phụ nữ lặn lội kiếm sống, phụ nữ là phải lành lặn, sạch sẽ. Bà Vân bảo, ôi giời, em cũng biết thế, nhưng không lặn lội thì biết lấy gì mà ăn. Ông mà cầm quyền thì bọn chúng em được nhờ. Phong bảo, chính trị rặt trò mờ ám, bỉ ổi. Bà Vân bảo, có bà Tôn Nữ Phương ở Huế ra chơi, đang ở nhà em. Bà Phương giỏi tướng số, bói toán, để em đưa đến xem hộ ông bà. Hôm sau, bà Vân đưa đến một bà già mặc áo dài màu mỡ gà, trên ngực áo có thêu hoa. Bà Vân bảo, đây là bà Phương, người trong hoàng tộc. Phong gọi Thiểu Hoa ra tiếp. Bà Phương bảo, xem cho ai trước? Phong bảo, xem cho nhà tôi trước. Bà Phương ngắm nhìn Thiểu Hoa, bảo, bà vén tóc mai lên xem. Lại bảo, bà cho tôi xem tay phải. Lại bảo, bà đứng lên đi đi lại lại. Nhìn ngắm một lúc rồi nói, thưa bà cốt cách sang quý, mông to, đầu nhỏ. Đây là tướng bậc mệnh phụ phu nhân, từ bé đến lớn không vất vả gì, đi đâu cũng được mọi người yêu kính. Bà hai đời chồng, miệng cười tươi thắm là chuyện thị phi có nhiều, nhưng dù có tội vẫn được chồng tha. Trên trán có vệt u tối, nhân trung méo sạch, tháng này đại hạn, sợ rằng khó toàn tính mạng. Thiểu Hoa giật mình, mặt tái đi, vội hỏi, liệu có cách nào giải hạn được không? Bà Phương bảo, thiên cơ bí mật, biết nói ra sao, số đã thế nào, phải ai nấy chịu. Bà Phương bảo Phong, ông cho tôi xem tay trái. Lại bảo, ông đứng lên đi đi lại lại. Rồi bảo, ông là người cơ mưu, gian hùng, nhưng lòng rộng, trọng nghĩa khinh tài, cả đời không chịu thiếu thốn tiền nong, vinh hoa phú quý đủ cả. Cái gì ông cũng tinh tế, ông là hổ vàng, người đời theo ông còn mệt. Tháng này ông cũng có hạn, xin ông giữ mình. Phong gật đầu, cũng không hỏi thêm. Sau đó pha trà, chuyển sang nói về kinh dịch. Phong hỏi, dịch chủ bốc phệ, điều ấy thế nào? Bà Phương bảo, đúng đấy, nhưng xem kinh dịch thoát được thì hóa thành thần, không thoát thì hóa ma quỷ. Trong vạn người có khi cũng không có thần, chỉ có ma quỷ. Phong thấy bà Phương nói năng lưu loát mới hỏi, hồi trước bà có học hành gì không? Bà Phương bảo, cũng có học hành đôi chút, sống ở kinh đô, người tài có nhiều, cũng có cái may, nhưng mà cái họa nhiều hơn. Phong gật đầu, giữ bà Phương lại ăn cơm, sau đó biếu một số tiền đi đường. Thiểu Hoa từ sau hôm ấy lo lắng, đứng ngồi không yên. Phong bảo, bói toán là trò nhảm nhí, nghĩ ngợi làm gì? Thiểu Hoa bảo, tôi sợ lắm, tôi nghe tin lão Tân Dân vừa mới ra tù. Lão ấy nham hiểm, xin ông cẩn thận. Phong hỏi, ai bảo Tân Dân ra tù? Thiểu Hoa bảo, đêm qua tôi nằm mơ thấy lão Tân Dân về gọi thằng Hạnh. Lúc ấy nửa đêm, thấy lão Tân Dân đưa cho thằng Hạnh một thùng sắt tây qua phía hàng rào. Phong bảo, mộng với mị vớ vẩn. Nói thế, nhưng Phong cũng đi xuống nhà ngang, thấy thằng Hạnh đang ngồi trên ghế ngủ gật, hệt như mọi ngày, cái đầu to tướng gục ở trước ngực, cái chân quẻ vắt đằng sau. Phong yên tâm đi lên nhà. Đêm ấy, Phong đang ngủ say, bỗng nghe thấy tiếng kêu. Mở mắt thấy lửa lem lém, Phong đạp cửa, thấy cửa khóa chặt. Sợ quá, Phong phá cửa sổ lao ra, bỗng thấy có một bóng đen đang nhảy như con cào cào, tay cầm can xăng tới khắp nơi. Nhận ra thằng Hạnh, Phong nhảy bổ đến để ra bóp cổ. Lửa cháy dữ dội, rát bỏng cả người. Phong bóp chặt cổ thằng bé đến lúc thấy hai mắt nó lồi ra thì mới buông tay. Phong đứng lên, trông ra thấy cả căn nhà đang cháy bùng bùng. Phong ném xác thằng Hạnh vào lửa, rồi chạy ra ngoài thì bị một vật nặng giáng vào đầu, ngã lăn ra mê man không biết tí gì. Chuyện lão Tân Dân ra tù, đốt nhà Phong để trả thù, ầm ĩ cả lên. Nghe nói lão Tân Dân sau đó trốn sang Cao Miên. Thiểu Hoa ở trên gác hai, không xuống được, bị chết thiêu. Phong bị bỏng sau lưng, phải nằm chữa bệnh rất khổ sở. Bấy giờ ở Kẻ Nôi, bà Cẩm đã chết. Cô Lan thấy Phong ít về quê, nên thậm thụt đi lại với lão Trương, cũng làm nghề bán thịt. Thấy Phong bị nạn, cô Lan cũng chẳng ra thăm, chỉ cho người mang tiền và quà ra. Về sau nghe tin Phong bị bệnh nặng lắm, lão Trương ngang nhiên đi lại với cô Lan giữa ban ngày ban mặt. Ba mẹ con cô Chiêm sống dưới nhà ngang, không dám hé răng nói gì. Một hôm, có người bà con cũng họ Phạm ở Kẻ Nôi đến thăm Phong. Người này bảo, họ Phạm thất lộc rồi. Bà Lan với lão Trương chiếm nhà, lão Trương đã cho dọn đồ đạc sang kê giữa gian tiền tế. Phong vùng dậy, khạc ra một bãi máu lớn, bảo, tôi chứ chết đâu, họ Phạm mất nhà thế nào được, tôi còn thằng Tâm, thằng Phúc cơ mà. Vài hôm sau, Phong gượng dậy bảo người dìu đến nhà một viên luật sư quen biết. Ông này du học về, rất thạo pháp luật. Phong vào thấy ông luật sư đang ngồi tiếp một bà chạc 40 tuổi. Ông luật sư bảo, chào ông Phong, ông ngồi chơi xơi nước, chờ tôi một lát. Phong gật đầu, ngồi nghe chuyện của ông luật sư với người đàn bà. Đại để, hai vợ chồng có đứa con trai 12 tuổi. Thằng bé rất hỗn, người vợ đánh con vô ý quật phải hòn giái thằng bé. Thằng bé chết, người chồng vốn có tư tình với một bà khác, nhân thế kiện người vợ giết con. Người vợ phân bua vô ý đả thương nên con chết. Người chồng bác lại, muốn ghép vợ phải đi tù để ly dị, chia của cải. Người vợ bây giờ tìm đến luật sư giúp đỡ. Phong nghe chuyện, thấy ông luật sư trích dẫn sách vở, Đại để như điều 216, 217, thì ngán ngẩm đứng dậy về. Ông luật sư hỏi, sao ông lại về? Phong hỏi, tôi có cái nhà ở quê, mấy đứa khốn nạn định chiếm, muốn nhờ ông can thiệp. Ông luật sư bảo, được thôi, theo điều 318. Phong bảo, cảm ơn ông, chuyện này không có điều luật nào, tôi xử lấy thôi. Chiều hôm ấy, Phong cho người gọi một tên anh chị khét tiếng tên là Tước Sẹo đến bảo, việc thế này, bao nhiêu tiền? Tước Sẹo bảo, chúng tôi làm việc nghĩa, không mặc cả như bọn tầm thường. Phong bảo, tôi hiểu rồi, ông cứ cầm tạm ít tiền cho tôi yên lòng. Không sao đâu, tiền bạc là một việc, nghĩa cử là một việc, tôi nhầm lẫn thế nào được. Tức sẹo hài lòng ra về. Ít bữa sau, lão Trương và cô Lan đang chuẩn bị dọn hàng ở chợ, thì có một bọn người không biết ở đâu kéo đến gây sự. Lúc ấy đã chạng vạng tối, bọn người kia xông vào đánh hai người. Cô Lan chết ngay, còn lão Trương đưa về nhà thì ba hôm sau cũng chết. Khi nhà chức trách đến xem, thì bọn người kia đã biến mất tăm. Cuối năm ấy, Phong sức yếu nhiều, bèn lần lượt rút vốn buôn bán ở các nơi về. Hai đứa con trai cô Chiêm cách nhau 8 tuổi, thằng Phúc lên 10, thằng Tâm lên 2. Phong có ý định cho Phúc đi học, bèn về nhà bàn với cô Chiêm. Dịp ấy đầu hè, trời nóng như rang đến hơn chục ngày, bỗng mây vần vũ kéo đến, sấm chớp nhằng nhằng. Thằng Phúc lần đầu được đi xa nhà, thích lắm, cứ sốt ruột hỏi. Đợi hết mưa thì đến bao giờ? Cô Chiêm không muốn cho con đi học, nhưng sợ Phong không dám nói. Thằng Phúc hỏi, thế tôi đi học, ở luôn ngoài Hà Nội à? Phong bảo, ừ, tao gửi mày cho ông bạn tao là giáo sư Văn Chương nuôi dạy. Thằng Phúc đứng lên, đi khắp các phòng một lượt, lên cả nhà thờ, xuống bếp, như muốn ghi nhớ tất cả những gì dính đến kỷ niệm ấu thơ của nó. Sau đó nó ngồi ở cửa, mắt nhìn lên trời, ngóng mưa. Từ phía đằng đông, mây đen kéo đến ùn ùn không có tí tí gió nào. Một vài hạt mưa rất to lộp độp rơi xuống mái ngói. Cô Chiêm đang xếp quần áo cho thằng Phúc vào cái hòm gỗ trong nhà. Phong ngồi ở trên sập gụ, quạt cho thằng Tâm ngủ. Thằng Phúc reo lớn. Mưa đá! Reo xong, nó chạy ra sân. Bỗng lòe một cái, rồi một tiếng sét long trời lở đất vang lên. Khói ở ngoài sân bốc lên một đụn đen ngòm khét lẹt. Cô Chiêm và Phong ngã lăn ra, mái ngói xô ầm ầm. Lát sau Phong tỉnh lại, tê dại cả người, thấy cô Chiêm đang gào thét bên xác thằng Phúc giữa sân. Mưa như chút nhưng mùi khét vẫn nồng nặc. Thằng Phúc nằm cong queo, người như rút hết nước, đầu nó chọc lốc, khô xém, một mảng sân gạch bát tràng nát vụn. Phong ốm liệt giường sau khi thằng Phúc bị sét đánh chết. Phong không ăn uống, người sốt rất cao. Đang nằm, Phong mơ thấy mình lạc vào địa ngục. Một cái vạc to lửa cháy bùng bùng, những con quỷ dạ xoa mặt đen tóc dài đang trụm củi đun. Trong vạc, những người bị xình xích rên la thảm thiết. Phong thấy một người bảo, ta là Phạm Ngọc Liên đây. Lại thấy một người bảo, ta là Phạm Ngọc Gia đây. Lại thấy một người bảo, ta là Phạm Ngọc Triều đây. Lại thấy mấy người đàn bà bảo, ta là Diêu đây, là Lan đây, là Thiều Hoa đây. Phong giật mình dậy, thấy người trong giấc mơ rất giống những người mình vẫn thường gặp. Tựa như ông Liên thì giống ông chủ sự dây thép. Ông Gia giống ông luật sư, ông Triều giống ông bán báo, cô Lan giống cô bán gạo, Thiều Hoa giống cô bán đường. Cô Chiêm bế thằng Tâm ngồi cạnh giường Phong. Phong bảo, mình ơi, thằng Tâm là giọt máu cuối cùng của họ Phạm đấy. Chỉ mong giọt máu này đỏ, chứ không phải thứ máu đen như ông cha nó. Nói xong thì nấc mấy cái rồi đi. Bây giờ là giờ Dậu, ngày 13 tháng 3 năm Canh Thìn 1940. Bây giờ, ai đến Kẻ Noi, huyện Từ Liêm, vẫn thấy ngôi từ đường của dòng họ Phạm. Nó cứ trơ trơ trước mọi biến động cuộc đời. Thời gian có làm cho nó cũ kỹ, mục nát, hư hỏng đi một vài bộ phận, nhưng về cơ bản không thay đổi. Nghe nói về sau, cô Chiêm ở vậy nuôi Tâm, hai mẹ con chỉ trồng rau, nuôi lợn, làm đậu phụ bán. Tâm lớn lên, tự học, đọc nhiều sách vở nhưng không thi cử hoặc đi làm gì. Bà Chiêm mất năm Bính Dần 1986, thọ 90 tuổi. Mộ bà Chiêm để ở cánh đồng Cổ Cò, mộ hướng về phía sông Hồng, nơi có một cây gạo cổ thụ đơn độc. Dưới gốc cây, có ba đống mối đứng trụm vào nhau hơi giống ba ông đầu rau. Ở đấy, vào mùa nước, người ta đồn Hà Bá với các quân tướng Ba Ba, Thường Luồng vẫn lên tụ họp đánh chén, đom đóm thắp đèn sáng rực thâu đêm, ấy kêu ồm ộp lẫn trong tiếng nhạc nghe như tiếng người nức nở. 1988.